Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Anh Vũ, Thanh Phương và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 10 tháng 4, 2012.
Trung Quốc yêu cầu các doanh nghiệp nước ngoài không dính vào tranh chấp chủ quyền Biển Đông.
Khoảng 300 dân ngoại thành Hà Nội kéo về thủ đô phản đối trừng thu đất đai.
Trung Quốc kết án tù luật sư bảo vệ dân oan Nghê Ngọc Lan.
Bất chấp phản đối của quốc tế, Bắc Triều Tiên hoàn tất việc chuẩn bị phóng vệ tinh.
Quân đội Syria tiếp tục tấn công bất chấp kế hoạch ngưng bắn của Liên Hợp Quốc.
Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc khẳng định không thể gây áp lực lên Bắc Triều Tiên.
Tổng thống Obama trông chờ sự ủng hộ của cử tri bình dân, nhà báo Phạm Trần nhận định từ Washington.
Kính thưa quý vị, Trung Quốc yêu cầu các doanh nghiệp nước ngoài không dính vào tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Theo tin từ Đài Phát thanh Trung Quốc, hôm nay phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân vừa đã tuyên bố về việc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam gần đây đã liên doanh với công ty khí đốt Nga để khai thác khí thiên nhiên tại hai lô ngoài khơi vùng biển Việt Nam trên Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng Bắc Kinh có chủ quyền không thể tranh cãi đối với các đảo và vùng biển chung quanh ở Nam Hải, tức là Biển Đông. Ông Lưu Vi Dân yêu cầu các doanh nghiệp nước ngoài không dính vào tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông dưới bất cứ hình thức nào. Trong khi đó, Việt Nam hôm qua đã phản đối việc Trung Quốc thử nghiệm tuyến du lịch đến Hoàng Sa. Hãng tin AFP hôm nay loan tin là chiếc tàu du lịch Coconut Princess của công ty vận tải Hải Nam vừa trở về ngày hôm qua sau chuyến hành trình dài 3 ngày để thử nghiệm tuyến du lịch đường biển từ Tam Á, Hải Nam đến đảo Đá Bắc, quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc gọi là Tây Sa. Theo Tân Hoa Xã, chính quyền tỉnh Hải Nam đang soạn thảo các kế hoạch phát triển du lịch ở quần đảo Hoàng Sa. Đề nghị đầu tiên sẽ là các tàu thả neo tại một trong những đảo của Hoàng Sa, nhưng du khách sẽ vẫn trên tàu để ngắm cảnh. Hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị đã tuyên bố là hành động nói trên của Trung Quốc bất hợp pháp, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam, trái với tinh thần tuyên bố ứng xử của các bên trên Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt ngay việc làm này. Những sự kiện nói trên xảy ra trong bối cảnh quan hệ Việt-Trung đang phần nào căng thẳng trở lại do vụ Trung Quốc bắt giữ hai tàu cá và 21 ngư dân Lý Sơn để đòi tiền chuộc. Cho tới nay, Trung Quốc vẫn chưa thả các ngư dân nói trên, thậm chí không cho gia đình liên lạc với những người bị bắt. Phía Hà Nội đã yêu cầu Bắc Kinh trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện hai tàu cá và 21 ngư dân Việt Nam.
Việt Nam, Philippines tổ chức thi đấu thể thao trong khu vực quần đảo Trường Sa. AFP dẫn lời chỉ huy lực lượng hải quân Philippines hôm nay cho biết quân đội hai nước có kế hoạch tổ chức các cuộc thi đấu thể thao giao hữu nhằm làm giảm không khí tranh chấp căng thẳng trong vùng Biển Đông. Phó Đô đốc Hải quân Philippines Alexander Palma cho biết sẽ đưa một số binh sĩ của Philippines đến các đảo của Việt Nam đang quản lý, và ngược lại Việt Nam sẽ cử một số lính của mình đến các đảo do Philippines chiếm giữ để thi đấu giao hữu các môn như bóng rổ hay bóng đá. Ông Palma cũng cho biết là hoạt động này đã được ghi trong thỏa thuận giữa hai bên sau chuyến viếng thăm của Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang đến Philippines hồi năm ngoái. Bên cạnh các hoạt động thể thao giải trí, quân đội hai nước còn cùng nhau chia sẻ thông tin về thời tiết và tham gia vào các chiến dịch tìm kiếm cứu hộ cứu nạn chung, đặc biệt đối với những ngư dân gặp rủi ro trong vùng biển đang có tranh chấp. Được hỏi liệu có các bên tranh chấp khác cũng được mời tham dự các hoạt động thi đấu nói trên, Phó Đô đốc Alexander Palma cho biết hiện tại vẫn chưa tính đến chuyện này. Trong số các bên có tranh chấp về chủ quyền tại Biển Đông, Philippines là nước luôn có lập trường cứng rắn tố cáo Trung Quốc tiến hành các hoạt động quân sự bất chấp cam kết của các bên không làm phức tạp và căng thẳng thêm tình hình Biển Đông. Năm ngoái, Manila đã tố cáo quân đội Trung Quốc nhiều lần bắn vào tàu cá Philippines và gây cản trở các hoạt động khai thác dầu trong khu vực mà Philippines gọi là vùng đặc quyền kinh tế của mình.
Khoảng 700 dân ngoại thành Hà Nội kéo về thủ đô phản đối trừng thu đất đai. Theo tin từ Hà Nội, hôm nay từng đoàn dân nông thôn ở huyện Đông Anh tập trung trước trụ sở Mặt trận Tổ quốc số 46 đường Tràng Thi nhờ can thiệp. Họ mang biểu ngữ tố cáo chính quyền địa phương, sử dụng công an và bộ đội, cưỡng chế đất đai. Trong suốt những cuộc biểu tình phản kháng từ nhiều năm qua, ít khi dân quan kéo về thủ đô với một lực lượng đông đảo như vậy. Được RFI đặt câu hỏi từ Hà Nội, bà Lê Hiền Đức, một phụ nữ từng được quốc tế trao giải thưởng chống tham ô, cho biết thêm thông tin.
Có thể còn hơn đấy anh ạ, tôi theo dõi trên mạng, nghĩa là từng giờ từng phút mà 9 giờ thì bao nhiêu người, rồi 10 giờ bao nhiêu, 10 giờ 15 bao nhiêu, các nơi đổ về không phải là 700 đâu, mà theo như cái thông tin theo dõi thì phải gần 1.000. Vì chỗ là thế này, nhân dân cứ phải đi đi lại lại, bởi vì các cấp chính quyền nó đã đi đã lại trong vấn đề giải quyết. Tôi có đầy đủ chứng cứ trong tay, những cái hình ảnh trông đau thương lắm anh ạ. Xã đốt nhà, huyện thì cướp đất, mà tỉnh thì bao che, đi lên trung ương lại đá về. Đó là tôi chưa kể đến việc mà các cơ quan chính quyền nó còn bao che, nó dung túng cho nhau để cướp đất của người dân. Nó hiếp đáp những người nông dân suốt từ Nam cho đến Bắc, từ miền ngược đến miền xuôi. Tôi tiếp không biết bao nhân dân, không biết là bao nhiêu tỉnh nữa, tôi không còn nhớ hết nữa. Bà con các nơi đều bị cướp đất, tìm về thủ đô để kêu cứu.
Thưa bác Lê Hiền Đức, thì cái nguyện vọng của nông dân ở huyện Đông Anh hiện nay đang tập trung ở trước số 46 đường Tràng Thi, có hy vọng gì được Mặt trận Tổ quốc can thiệp giúp đỡ không thưa bác Lê Hiền Đức?
Theo tôi nhận định thì hiện nay là bà con nông dân ở mấy nơi sáng nay thì rõ ràng là tập trung rất đông. Thứ nhất là Bắc Ninh, Bắc Giang, Dương Nội cách trung tâm thủ đô khoảng độ 15 km, Văn Giang, Hưng Yên và nhiều địa phương khác nữa khắp các miền phải kéo về. Cụ thể 28 tháng 2 chính tôi cũng có mặt ở 46 Tràng Thi Mặt trận Tổ quốc ấy, để mắt thấy tai nghe trực tiếp cái tình hình khổ sở của bà con. Nhân dân, nông dân không phải chỉ riêng một nơi mà rất nhiều nơi. Tình hình hiện nay theo tôi nghĩ rằng đã nóng như lò than, chờ có bùng phát lên dữ dội thôi. Hiện nay nông dân họ không còn như xưa nữa đâu anh ạ. Nhờ hỗ trợ của Internet mà nông dân đang liên kết với nhau và đang sử dụng Internet một cách rất hữu hiệu. Người ta hẹn hò nhau, người ta rủ nhau, cho nên công việc của người nông dân rất thuận lợi.
Với cái kinh nghiệm và với những cái nguồn thông tin mà bác Lê Hiền Đức có được đó, thì vụ mà biểu tình ngày hôm nay sẽ được chính quyền quan tâm và giải quyết hay không ạ?
Rất nhiều lần bà con đã đến tập trung như thế rồi, nhưng có được giải quyết gì đâu. Cho nên dân khổ lắm anh ạ. Ra rồi lại về. Đấy, hết thanh tra chính phủ rồi lại đến Mặt trận Tổ quốc và đến rất nhiều nơi nữa. Nhưng có được giải quyết gì đâu, không được giải quyết gì cả, cho nên có thể là họ về nhưng ít lâu nữa lại ra. Khi người ta liên kết được với nhau, người ta lại tiếp tục ra nữa. Đến 35 Ngô Quyền là văn phòng quốc hội, rồi 46 Tràng Thi là Mặt trận Tổ quốc, rồi số 1 Ngô Thời Nhậm ở quận Hà Đông. Nhân dân kéo đến không phải là mấy trăm mà có những đợt. Chính tôi đã chứng kiến và tôi đã chụp ảnh được hàng ngàn người ở chỗ thanh tra chính phủ. Cứ đồn đẩy, đá đi rồi đá lại, không chịu giải quyết cho dân. Chính vì vậy, gần đây nhất là bà con Đắk Nông kéo ra ở Hà Nội 2 tháng liền, chính quyền ép dân Đắk Nông về địa phương. Anh có biết người ta ở 2 tháng rồi, công an chỗ này đuổi, chỗ kia đuổi, người ta vẫn không dừng lại và người ta vẫn kiên trì. Có lẽ tuần sau lại ra nữa đây này.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn bác Lê Hiền Đức từ Hà Nội. Trung Quốc kết án tù luật sư Nghi Ngọc Lan, người bảo vệ dân oan. Bà Nghi Ngọc Lan bị 2 năm 8 tháng tù, chồng Đồng Kế Cần 2 năm tù. Đây là bản án mà chính quyền Trung Quốc trong phiên xử tại Bắc Kinh vào hôm nay dành cho gia đình vị nữ luật sư sử dụng kiến thức chuyên môn bảo vệ những nạn nhân của chế độ tham ô. Phát ngôn viên tòa án Bắc Kinh thông báo, trong phiên xử hôm nay 10 tháng 4, tòa án kết án bà Nghi Ngọc Lan 2 năm 8 tháng tù giam, chồng là Đồng Kế Cần 2 năm tù. Theo AFP, hai nhân vật này là những nhà tranh đấu từng trợ giúp về mặt pháp lý cho hàng chục nạn nhân bị chính quyền lấy nhà lấy đất. Đây không phải là lần đầu tiên họ bị ra tòa. Trong suốt 12 năm qua, luật sư Nghi Ngọc Lan, 51 tuổi, đã nhiều lần bị bắt, bị tra tấn, với hậu quả là bị tê liệt phải ngồi xe lăn. Bản thân bà đã nhiều lần đối phó với thủ đoạn trả thù của cán bộ tham ô muốn chiếm căn nhà của bà tại Bắc Kinh vào năm 2001. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, bà Nghi Ngọc Lan bị đánh gãy đầu gối và chân trong thời gian bị cầm tù năm 2002 với tội danh chống người thi hành công vụ. Chính quyền còn vô hiệu hóa vì luật sư này bằng thủ đoạn loại bà ra khỏi luật sư đoàn. năm 2008, một lần nữa bà bị kết án 2 năm tù với tội danh phá hoại tài sản công khi bà tử thủ bảo vệ căn nhà bị công an đem xe ủi đất đến phá. Đến tháng 4 2011, cả hai vợ chồng bị bắt trong đợt trấn áp, ngăn ngừa mùa xuân Ả Rập lan đến Trung Quốc. Nghệ sĩ Ngải Vị Vị và hàng chục luật sư, giáo chức, doanh nhân quan tâm đến thời cuộc đã bị mất tích trong thời gian này. Con gái của hai ông bà là cô Đồng Triền cũng bị công an theo dõi từng bước. Vào cuối tháng Giêng năm nay, Đồng Triền bị cấm xuất ngoại đi nhận giải thưởng nhân quyền qua Tulip thay cho mẹ tại Hà Lan. Trường hợp Nghe Ngọc Lan đang được Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu quan tâm.
Trung Quốc tăng cường các quy định quản lý trưng thu đất đai nhằm hạn chế các vụ khiếu kiện của nông dân bị trưng thu đất đai đang ngày càng trở nên phổ biến. Chính quyền Trung Quốc đã quyết định tăng cường khung pháp lý, ban hành những quy định quản lý chặt chẽ hơn việc thu hồi và giao đất đai cho nông dân. Theo các quy định mới về quản lý đất đai tại Trung Quốc, thì chính quyền địa phương muốn trưng thu đất đai, nếu không được sự đồng ý của người đang sử dụng mảnh đất đó, thì phải chứng minh được yêu cầu thu hồi đất của mình là chính đáng và trình các tài liệu liên quan trước tòa án. Trưng thu đất đai, đền bù không thỏa đáng để phục vụ quá trình đô thị hóa ồ ạt ở Trung Quốc là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ phản kháng của người dân chống lại chính quyền. Điển hình là vụ nổi dậy của người dân làng Ô Khảm Quảng Đông hồi cuối năm 2011. Theo các luật sư tại Trung Quốc, từ cuối thập kỷ 1999 việc trưng thu đất đai đã tăng lên gấp bội. Nguyên do, một phần là do các cán bộ muốn hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của địa phương đã đem bán đất cho các nhà thầu. Cách làm này có lợi cả đôi đường, cá nhân các lãnh đạo có quyền thì cũng được hưởng lợi từ các khoản tiền hối lộ hoặc bớt xén tiền đền bù cho người dân bị trưng thu đất. Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc mới đây đã đưa ra con số thống kê, theo đó trong vòng 20 năm qua ở Trung Quốc, 6,7 triệu hectare đất đã bị trưng thu, kéo theo việc làm này là 50 triệu người nông dân bị mất đất. Vẫn theo báo cáo của Viện Nghiên cứu nói trên thì 65% các vụ mà chính quyền vẫn gọi là biến cố quần chúng có liên quan đến trưng thu đất đai. Thực chất đó là các vụ bạo động, đụng độ giữa người dân và chính quyền. Gần đây chính quyền Trung Quốc đã nhận ra mức độ nguy hiểm đối với chế độ do việc trưng thu đất đai bừa bãi và cách làm vô lối không tuân thủ pháp luật của chính quyền địa phương. Trong phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội Trung Quốc tháng trước, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã tuyên bố, xin trích, không ai có thể xâm phạm các quyền về đất đai của người nông dân, hết lời dẫn. Phát biểu của ông Ôn Gia Bảo có lẽ là một lời kêu gọi nhiều hơn là một chỉ thị.
Bất chấp phản đối của quốc tế, Bắc Triều Tiên hoàn tất việc chuẩn bị phóng vệ tinh. Hôm nay Bắc Triều Tiên tiếp tục thách thức cộng đồng quốc tế khi loan báo là vệ tinh mà nước này dự định phóng lên trong khoảng thời gian từ 12 đến 16 tháng 4, trong ngày hôm nay sẽ được đặt lên trên tên lửa hiện đã sẵn sàng ở bãi phóng tại vùng Tây Bắc của Bắc Triều Tiên. Sau khi đặt vệ tinh quan sát trái đất lên tầng 3 và tầng cuối của tên lửa Ulha 3, tức là ngân hàng 3, giai đoạn kế tiếp sẽ là bơm đầy nhiên liệu vào bệ phóng, được xây dựng trên bán đảo Chonsan, nằm cách biên giới Trung Quốc 50 km. Kế hoạch phóng vệ tinh của Bắc Triều Tiên đã bị quốc tế kịch liệt chỉ trích, vì Hoa Kỳ cũng như các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản cáo buộc Bình Nhưỡng trên thực tế đang chuẩn bị bắn thử một tên lửa đạn đạo. Hôm nay nước Nga, tuy là một quốc gia thân cận với Bắc Triều Tiên, cũng đã lên án kế hoạch mà theo Moscow chứng tỏ thái độ xem thường các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Nghị quyết 1874 mà Hội đồng Bảo an thông qua vào năm 2009 yêu cầu Bình Nhưỡng không tiến hành bất cứ vụ thử hạt nhân mới nào cũng như bắn thử các tên lửa đạn đạo. Về phần Trung Quốc, đồng minh duy nhất của Bình Nhưỡng, thì kêu gọi các bên có liên hệ nên có thái độ kiềm chế. Tuy nhiên, một giới chức Ủy ban Nhà nước về Công nghệ Không gian của Bắc Triều Tiên hôm nay tuyên bố là nước này chưa bao giờ công nhận những nghị quyết của Liên Hiệp Quốc bị coi là vi phạm chủ quyền của nước này. Giới chức nói trên tuyên bố, quyền có một vệ tinh là quyền phổ quát của mọi quốc gia trên hành tinh này.
Tình hình Syria diễn biến theo chiều hướng nóng bỏng. Hôm nay là ngày kế hoạch 6 điểm của Liên Hiệp Quốc bắt đầu có hiệu lực, nhưng lực lượng trung thành với chế độ Damas vẫn tấn công vào nhiều thành phố và làng mạc có dân chúng bất phục tùng. Theo các nguồn tin nhân quyền, trong buổi sáng hôm nay có ít nhất 17 người thiệt mạng, tiếp theo thiệt hại nhân mạng ghi nhận trong 24 giờ trước là 135 người, không kể một phóng viên người Liban bị trúng đạn tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, tại thủ đô nước Nga, Ngoại trưởng Syria Walid Mualem tuyên bố là Damas đã tuân thủ kế hoạch của Liên Hiệp Quốc. Ông tố cáo ngược lại là chính Thổ Nhĩ Kỳ đã chứa chấp lực lượng võ trang nổi dậy, cung cấp vũ khí, thành lập hậu cứ để luyện quân xâm nhập vào Syria. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng cho rằng quân đội Syria đã chấp hành kế hoạch của Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, đây không phải là quan điểm của các nước Tây Phương, của đặc sứ Liên Hiệp Quốc Kofi Annan và của người dân Syria. Theo AFP, ngay trong ngày hôm nay, đặc sứ Liên Hiệp Quốc sẽ gửi một bức điện thư báo cáo với Hội đồng Bảo an sau khi đến thăm một trại tị nạn ở vùng biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Tại đây, hàng loạt biểu ngữ đón chờ ông mang nội dung lên án Nga bao che tội ác của Damas. Ngày hôm qua, hàng loạt đạn pháo từ Syria bắn sang Thổ Nhĩ Kỳ đã gây tử thương cho một nhà báo Liban. Tình hình căng thẳng đã làm cho Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ bỏ ngang chuyến công du Trung Quốc cùng với Thủ tướng Erdogan. Ngoại trưởng Hamed Davutoglu cho biết đã liên lạc với đồng nhiệm của các thành viên thường trực trong Hội đồng Bảo an về vụ biên giới. Trong khi đó, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố tại Bắc Kinh, đồng minh thứ hai của Damas là Ankara sẽ có biện pháp cần thiết. Cũng trong loạt phản ứng quốc tế, London thẩm định là chế độ Syria không có thực tâm tôn trọng kế hoạch Liên Hiệp Quốc, còn phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp thì nói thẳng, Damas đã lừa dối một cách trắng trợn.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Trung Quốc khẳng định không thể gây áp lực lên Bắc Triều Tiên.
Hôm qua, Hoa Kỳ đã một lần nữa kêu gọi Trung Quốc gây áp lực lên Bắc Triều Tiên để buộc Bình Nhưỡng từ bỏ việc phóng tên lửa, nhưng Bắc Kinh khẳng định là họ không thể tác động lên đồng minh này. Một nguồn tin Trung Quốc được hãng tin Reuters trích dẫn hôm nay khẳng định là Bắc Kinh đã gây áp lực lên Bắc Triều Tiên để nước này từ bỏ việc phóng tên lửa, bởi vì điều đó sẽ gây nên những bất ổn mới và càng tạo cớ cho Hoa Kỳ quay lại khu vực châu Á. Theo nguồn tin này, Trung Quốc không muốn điều đó xảy ra, bởi vì Bắc Kinh và Thượng Hải hoàn toàn nằm trong tầm bắn của tên lửa đạn đạo tầm xa của Bắc Triều Tiên. Nên nhớ rằng, các mảnh vỡ tên lửa mà Bình Nhưỡng bắn thử trước đây đã từng rơi xuống lãnh thổ Nhật Bản. Tuy nhiên, các nước phương Tây đứng đầu là Hoa Kỳ vẫn tin rằng Trung Quốc, nguồn cung cấp lương thực và năng lượng chủ yếu cho Bắc Triều Tiên, có thể làm hơn nữa để buộc nước này từ bỏ việc bắn tên lửa. Đối với Washington, vấn đề ở đây là Bắc Kinh thật sự có quyết tâm hay không. Hôm qua, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã một lần nữa cảnh báo rằng Bình Nhưỡng có thể nhân cơ hội bắn tên lửa để tiến hành thêm một vụ thử hạt nhân, vi phạm lệnh tạm ngưng mà nước này đã chấp nhận vào tháng 2 vừa qua. Phát ngôn viên nói trên tuyên bố, chúng tôi tin là Trung Quốc cũng mong muốn như chúng tôi rằng bán đảo Triều Tiên hoàn toàn được phi hạt nhân hóa, và chúng tôi sẽ tiếp tục khuyến khích Trung Quốc hành động hiệu quả hơn theo hướng này. Theo nhận định của hãng tin Reuters, quan hệ giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng trên thực tế chặt chẽ hơn rất nhiều so với mức mà hai nước thừa nhận. Cố lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã từng đến Trung Quốc 4 lần trong khoảng thời gian từ tháng 5 2010 cho đến tháng 7 2011. Con trai của ông là Kim Jong-un, hiện đang nắm quyền, dường như đã từng đi theo ông ít nhất là một lần trong các chuyến công du Trung Quốc. Nhà phân tích chính trị Hàn Quốc Shim Jae-hon được hãng tin Reuters trích dẫn cho rằng, vấn đề không phải là Trung Quốc có phương tiện gây áp lực hay không, mà là họ có muốn sử dụng những phương tiện đó hay không. Trung Quốc mà tỏ vẻ bất bình thì chắc chắn là Kim Jong-un phải thay đổi ý định. Theo nhà phân tích này, đối với Bắc Kinh, Bắc Triều Tiên vẫn là một vùng trái độn có tính chất chiến lược. Kịch bản mà Trung Quốc lo ngại nhất vẫn là Hàn Quốc, một nước tư bản dân chủ, sẽ thống nhất được bán đảo Triều Tiên, và như vậy Hoa Kỳ sẽ có thể duy trì sự hiện diện quân sự ngay sát biên giới Trung Quốc. Chính quyền Bắc Kinh thì vẫn khẳng định là khuôn khổ hành động của họ đối với Bình Nhưỡng rất giới hạn. Một nguồn tin do Reuters trích dẫn cho biết đây là một bài toán nan giải đối với Trung Quốc. Bắc Triều Tiên đúng là rất khó kiểm soát, nhưng chúng tôi không có sự chọn lựa nào khác là tiếp tục giúp đỡ nước này. Nếu không, dân tị nạn Bắc Triều Tiên sẽ ồ ạt đổ sang, gây bất ổn cho toàn bộ vùng Đông Bắc Trung Quốc.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh tiếng Việt của đài RFI. Phần 2 sẽ đến với quý vị trong giây lát với mục điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp đó là tạp chí kinh tế với đề tài Thất nghiệp là mối đau đầu của khu vực đồng tiền chung châu Âu, Thanh Hà biên soạn. Và cuối cùng sẽ là mục cuộc sống muôn màu, scandal hòn đảo 700 người mù ở Hy Lạp do Thụy My biên tập. Nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn. Tổng thống Obama trông chờ sự ủng hộ của cử tri bình dân, nhà báo Phạm Trần nhận định từ Washington.
Thân chào nhà báo Phạm Trần. Thưa anh, lần đầu tiên Hoa Kỳ có một cái đạo luật về bảo hiểm y tế, bảo hiểm bệnh tật được đánh giá là lịch sử. Nhưng cái đạo luật này phải ra tối cao pháp viện là vì sao thưa anh?
Vâng, cái điều thứ nhất là có 26 tiểu bang đã kiện chính quyền liên bang cho rằng là chính quyền liên bang đã ép buộc họ phải bán bảo hiểm cho người dân, mà trong khi đó họ không có những cái phương tiện để mà giúp cho những người nghèo. Phần lớn những người nghèo mua bảo hiểm ở các tiểu bang, thành ra các tiểu bang họ lo sợ là họ không có đủ tiền, và họ cho rằng là cái điều này đã bắt buộc người dân, mọi người dân phải mua bảo hiểm là trái với hiến pháp của Hiệp Trung Quốc. Thành ra họ đưa cái đơn kiện lên tối cao pháp viện, và họ cho rằng là cái điều này thứ nhất là bất hợp hiến, thứ hai là chính quyền liên bang không có quyền ép buộc chính quyền địa phương phải làm những cái điều mà chính quyền liên bang muốn. Đấy là hai cái điều căn bản trong cái vụ kiện này đó thưa anh.
Phải chờ đến tháng 7 thì mới biết quyết định của tối cao pháp viện như thế nào. Tuy nhiên về mặt nội dung thì đạo luật bảo hiểm y tế lịch sử này mang lại những phúc lợi gì cho người dân Mỹ thưa anh?
Vâng, cái điều thứ nhất ấy, cái đạo luật này nó rất là dài, nó tới 2.700 trang, nó có rất nhiều chi tiết. Tôi chỉ nói vắn tắt một số điểm cơ bản. Cái điều thứ nhất là hiện bây giờ nước Mỹ có 40 triệu người dân không có bảo hiểm sức khỏe. Vì vậy cho nên chính quyền Obama phải tìm cách làm sao để tất cả mọi người dân Hoa Kỳ đều có bảo hiểm sức khỏe và có thể trả được với cái giá mà với khả năng của họ. Chính quyền trung ương và chính quyền địa phương sẽ giúp đỡ họ, phần lớn là những người mà không có bảo hiểm bây giờ là thuộc người dân nghèo của nước Mỹ. Đấy là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là các hãng bảo hiểm từ trước cho đến khi mà có đạo luật này được ban hành vào năm 2010 đó, thì các hãng bảo hiểm có quyền từ chối bán bảo hiểm cho mọi người nếu mà họ xét thấy rằng người đó có một cái chứng bệnh, đã có một cái chứng bệnh kinh nghiêm rồi, không thể chữa được nữa, mà bây giờ nếu chữa trị thì tốn rất nhiều phí tổn và hãng bảo hiểm không có khả năng để đại thọ. Cái điều đó, cái luật mới không cho phép bảo hiểm được phép làm như thế. Hãng bảo hiểm bắt buộc phải bán bảo hiểm cho mọi người dân dù là họ có tiền bệnh hay là chưa có bệnh. Cái điều thứ hai là cái luật cũ không cho phép sinh viên của một gia đình được mua bảo hiểm hay được bảo hiểm của cha mẹ giúp cho khi mà đã tốt nghiệp rồi. Thành ra bây giờ cái luật mới cho phép là 26 tuổi vẫn còn được bảo hiểm của bố mẹ bảo hộ cho. Cái điều đó là giúp đỡ cho hàng triệu sinh viên Hoa Kỳ có bảo hiểm có thể tiếp tục theo học được. Cái điều thứ ba là những người già của nước Mỹ. Từ trước đến giờ những người già nước Mỹ họ về hưu, họ không có tài chính nhiều. Họ không có đủ tiền để mà mua những cái bảo hiểm phụ để mà giúp cho họ. Ví dụ như những bệnh ung thư vú của người phụ nữ hay là những bệnh ung thư kinh niên khác của những người già. Mà khi người ta về hưu rồi, người ta mới phát hiện ra thì cái điều đó trước đây các hãng bảo hiểm không có bán và cho rằng là cái điều này thiệt hại cho họ rất nhiều. Họ chống lại cái điều đó, thành ra cái điều đó là cái điều phúc lợi cho những người dân. Và hầu hết các cuộc trưng cầu dân ý trước khi cái đạo luật này được thông qua năm 2010 và sau khi đã được ban hành rồi thì đều được sự ủng hộ của đa số người dân Mỹ, kể cả lưỡng đảng Cộng hòa và Dân chủ. Cái điều đó là cái điều phúc lợi của cái đạo luật đó thưa anh.
Theo ông Tom Goldstein, một chuyên gia của tối cao pháp viện Mỹ cho biết thì phán quyết của tòa án tối cao sẽ được dân chúng Mỹ nhắc đến trong 250 năm tới đây. Nhưng vì sao? Vì những cái thế lực nào đã đứng đằng sau chống lại đạo luật quan trọng như vậy thưa anh?
Cái điều thứ nhất ấy, là các hãng bảo hiểm chung vai sát cánh với nhau chống cái đạo luật này. Họ cho rằng là cái đạo luật này đưa ra làm thiệt hại về cái nguồn lợi tức của họ. Cái điều đó điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, họ có rất nhiều phương tiện để mà vận động các dân biểu nghị sĩ Hoa Kỳ. Họ ủng hộ các cuộc tái tranh cử hay là ra tranh cử của các dân biểu nghị sĩ Hoa Kỳ. Thành ra họ có rất nhiều phương tiện để họ vận động. Tôi nghĩ gọi là lobby. Thành ra họ đã khuynh đảo được phe Cộng Hòa và một phần phe Dân Chủ của nước Mỹ là những cái người mà đã từng nhận được các khoản tiền của ủng hộ của các hãng bảo hiểm. Thành ra cái số phiếu mà ủng hộ cho cái phe mà chống đối cái luật này nó rất mạnh ở cái nước Mỹ trong cái thời gian vừa rồi, và trong cái nhất là năm nay lại là cái năm bầu cử, thành ra nó có ảnh hưởng rất lớn. Sở dĩ mà cái vị chuyên viên pháp lý đó nói rằng là sẽ ảnh hưởng tới 250 năm sau này có hai lý do. Cái lý do thứ nhất, đây là lần đầu tiên nước Mỹ có một đạo luật về vấn đề bảo hiểm sức khỏe cho tất cả mọi người dân, cho hầu hết mọi người dân, trừ những người nào không có muốn mua bảo hiểm hay là vì cái lý do nào đó mà chính phủ phải tài trợ cho họ, thì những người đó là một cái số rất nhỏ. Lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ có cái đạo luật này. Nếu đạo luật này bị tối cao pháp viện hủy bỏ, cái điều duy nhất là cho rằng là có những cái điều chống lại hiến pháp, tức là lấy cái quyền tự do của người dân. Quyền tự do của người dân là người ta muốn mua thì người ta mua, người ta không mua thì chính quyền không, chính phủ không có quyền ép buộc họ. Đằng này ở trong cái luật có một cái điều khoản nói rằng đến năm 2014 tất cả mọi người dân Hoa Kỳ đều phải có bảo hiểm sức khỏe. Nếu người nào không mua bảo hiểm sức khỏe thì sẽ bị trừng phạt. Cái điều đó nó ràng buộc ở cái sự ủng hộ của hãng bảo hiểm và cái sự ủng hộ của chính quyền địa phương cũng như chính quyền liên bang. Chứ thật sự ra, chứ cơ bản là cái người dân Mỹ được phúc lợi chứ không có thiệt hại gì nếu mà nói về vấn đề quyền tự do của họ đối với hiến pháp. Thành ra nếu mà tối cao pháp viện phán quyết rằng cái đạo luật này vi hiến thì thật sự nó để lại một cái dấu vết lịch sử, như vị chuyên viên luật pháp mà anh vừa đề cập đó, là bởi vì lần đầu tiên một đạo luật của chính quyền liên bang của Quốc hội Hoa Kỳ mà bị phán quyết là bất hợp hiến. Bởi vì chính Quốc hội là cái cơ quan lập pháp tối cao để viết ra hiến pháp mà bây giờ lại vi phạm hiến pháp, thì đấy là một cái di tích về lịch sử. Cái điều thứ hai nữa là đối với kỹ nghệ của Hoa Kỳ, cái phe mà bảo hiểm sức khỏe đó thì họ sẽ chiến thắng, là bởi vì họ lại có quyền tự do, muốn bán cho ai thì bán, họ muốn tăng giá thì họ tăng giá, họ muốn giảm giá thì họ giảm giá. Cái luật mới không cho phép họ làm như vậy. Thành ra cái điều này nó sẽ là một cái ván cờ chính trị rất lớn của nước Mỹ, của cả hai đảng, đặc biệt là đối với ông Obama, là vì năm nay là năm bầu cử tổng thống và quốc hội Hoa Kỳ. Thành ra bất cứ một cái quyết định nào, dù là thắng cho phía Cộng Hòa hay là cho phía Dân Chủ, thì đều có ảnh hưởng lịch sử đối với nước Mỹ. Điều đó là cái điều cơ bản đó, thưa anh. Nhưng mà đối với những người nghèo thì chính phủ từ trước cho đến bây giờ, dù có cái luật này hay không có luật này, thì vẫn có những cái chương trình y tế giúp cho những người bệnh nhân nghèo. Đấy là cái chương trình gọi là Medicare, và những người chưa có phải là công dân Mỹ được gọi là Medicaid. Thì dù muốn hay không thì người Mỹ không có bao giờ bị chính phủ bỏ rơi, và các y sĩ của Mỹ cũng sẵn sàng để mà chữa trị cho những người đó, mặc dù họ nhận cái khoản thù lao đó chậm hơn là những người có tiền mặt trả hay là có những người có bảo hiểm trả ngay lập tức. Thì cái điều đó là thực dụng ở cái nước Mỹ từ bao nhiêu trăm năm nay, thành ra không có cái vấn đề là khác biệt giữa vấn đề luật này hay là không có cái luật này, thì giới y tế, giới bác sĩ họ vẫn chữa trị bệnh nhân như thường, và chính phủ vẫn có những cái nhân khoản để bảo hộ cho những người nghèo, dân nghèo đó, thưa anh.
Dạ, RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần từ Washington.
RFI. Agitez mon cœur, c'est l'amour comme un courant.
Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Trung Quốc yêu cầu các doanh nghiệp nước ngoài không dính vào tranh chấp chủ quyền Biển Đông.
Khoảng 700 dân ngoại thành Hà Nội kéo về thủ đô phản đối trưng thu đất đai.
Trung Quốc kết án tù luật sư bảo vệ dân oan Nghe Ngọc Lan.
Bất chấp phản đối của quốc tế, Bắc Triều Tiên hoàn tất việc chuẩn bị phóng vệ tinh.
Quân đội Syria tiếp tục tấn công bất chấp kế hoạch ngưng bắn của Liên Hiệp Quốc.
Chủ đề mỗi ngày một sự kiện. Trung Quốc khẳng định không thể gây áp lực lên Bắc Triều Tiên.
Tổng thống Obama trông chờ sự ủng hộ của cử tri bình dân, nhà báo Phạm Trần nhận định từ Washington.
Sau đây là phần điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Thời sự tại châu Á chiếm phần lớn chuyên mục quốc tế trên báo Le Monde số ra hôm nay. Tại Nam Á, tờ báo chú trọng đến chuyến viếng thăm Ấn Độ của Tổng thống Pakistan, ông Asif Ali Zardari. Tuy nhiên, tờ báo nhận định rằng mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp Ấn Độ-Pakistan vẫn còn mờ nhạt. Còn tại Đông Á, Le Monde quan tâm đến việc Bình Nhưỡng quyết tâm phóng tên lửa bất chấp lời chỉ trích của quốc tế. Theo tờ báo, Washington và các đồng minh châu Á xem vụ phóng tên lửa này là một vụ thử tên lửa tầm xa trá hình, dù rằng Bắc Triều Tiên vẫn giải thích hoạt động này chỉ nhằm mục đích dân sự và hòa bình.
Tại vùng Đông Nam Á, Le Monde được cho biết, Hoa Kỳ và các nước trong Liên minh châu Âu đang chuẩn bị hướng đến việc gỡ bỏ từ từ lệnh trừng phạt đối với Miến Điện sau chiến thắng vang dội của phe đối lập do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo trong đợt bầu cử bổ sung diễn ra ngày 1 tháng 4 vừa qua.
Theo nhận định của báo Le Monde, bầu cử bổ sung tại Miến Điện ngày 1 tháng 4 vừa qua đã làm hài lòng các quan sát viên nước ngoài. Kết quả này cũng đã nhanh chóng mang lại cho chính phủ Miến Điện nhiều tác động tích cực. Hoa Kỳ và châu Âu đã hoan nghênh Tổng thống Thanh Sen đã thực hiện tuyển cử minh bạch. Sắp tới, các nước phương Tây sẽ dỡ bỏ từ từ lệnh trừng phạt nhắm vào Miến Điện được thi hành từ năm 1998. Le Monde cho biết, sắp tới đây, Washington sẽ giảm nhẹ những trừng phạt. Như vậy, các doanh nghiệp Mỹ sẽ được quyền đầu tư hợp pháp vào quốc gia này. Bên cạnh đó, lệnh trừng phạt trong lĩnh vực tài chính cũng sẽ được dỡ bỏ, dẫn đến việc cho phép sử dụng thẻ tín dụng trong thanh toán, một phương thức chi trả đã bị cấm đoán từ năm 2003. Trên phương diện ngoại giao, Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm, cấp thị thực đối với một số quan chức Miến Điện. Song song đó, Ngoại trưởng Mỹ Clinton tuyên bố sẽ nâng đại diện ngoại giao lên hàng đại sứ. Xin nhắc lại, quan hệ giữa hai nước đã bị cắt đứt kể từ khi chính quyền Miến Điện không công nhận kết quả thắng cử của đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi vào năm 1990. Về phần mình, Liên hiệp châu Âu cũng sẽ họp lại vào ngày 23 tháng 4 sắp đến nhằm xác định một lập trường chung. Một chuyên gia thuộc tập đoàn tư vấn châu Âu cho biết, châu Âu cũng sẽ cho hiệu chỉnh lại lệnh trừng phạt, nhất là sẽ thúc đẩy việc hỗ trợ phát triển. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp và cá nhân có quan hệ với chế độ trước vẫn sẽ còn trong danh sách cấm làm đối tác với các doanh nghiệp châu Âu. Liên hiệp châu Âu cho rằng cần có một sự cân đối thích đáng giữa sự tưởng thưởng chính quyền Miến Điện vì những tiến bộ đạt được và sự cần thiết kiểm soát nhịp độ dỡ bỏ lệnh trừng phạt. Bởi vì, theo nhận xét của châu Âu, đi quá nhanh có nguy cơ làm mất đi tính năng đòn bẩy trong trường hợp có sự trì trệ, thậm chí gây tổn hại đến những cam kết cải cách. Mặt khác, một khi Mỹ chưa dỡ bỏ lệnh trừng phạt thì các nhà đầu tư châu Âu vẫn còn bị ràng buộc. Hơn nữa, các nhà đầu tư vẫn chưa có lòng tin do Miến Điện vẫn còn thiếu khung pháp lý thích hợp và chưa có một hệ thống tài chính hiện đại. Nếu như vậy, việc này có nguy cơ nhấn chìm Miến Điện trong lâu dài. Bài báo cho biết, Tổng thống Thanh Sen đã tiếp đón một phái đoàn Liên minh Dân tộc Karen tại Rangoon hôm thứ Bảy vừa qua. Theo nhận định của bài viết, cuộc gặp gỡ lịch sử này có thể dự báo một sự bình thường hóa nào đó ngay trên những vùng nổi dậy tại Miến Điện. Đây cũng chính là một yêu sách cơ bản của phương Tây. Một khi chiến tranh sắc tộc vẫn còn tiếp diễn với những đòn tra tấn và đàn áp thường dân, thì lệnh trừng phạt sẽ không được dỡ bỏ hoàn toàn.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Tại Đông Á, báo Le Figaro quan tâm đến bầu cử quốc hội tại Hàn Quốc sẽ diễn ra vào ngày mai, thứ tư 11 tháng 4. Theo quan sát của tờ báo, giới trẻ tại Hàn Quốc được kêu gọi đi bỏ phiếu.
Le Figaro nhận xét, một ngày trước khi diễn ra tổng tuyển cử, một làn gió ngờ vực đang thổi qua chống lại các đảng phái và đe dọa phe bảo thủ của Tổng thống đương nhiệm Lee Moon-bak. Từ nhiều tháng nay, nhiều tín hiệu cho thấy có sự chối bỏ kiểu chính trị truyền thống. Đồng thời, việc giới trẻ quan tâm đến lá phiếu đang làm rúng động giới cầm quyền Hàn Quốc và khiến cho kết quả bầu cử càng khó đoán định. Đối với nhà nghiên cứu Kim Ji-yon thuộc Viện Asan, người dân quá chán ngán với các chính trị gia cổ điển lại hay tham nhũng, đây chính là một cuộc khủng hoảng của nền dân chủ đại diện. Người dân muốn nhìn thấy nhiều nhân vật mới, có lý trí, ôn hòa và có uy tín. Hết lời dẫn. Le Figaro cho biết hiện nay, ông An Cheon-so là hiện thân cho niềm hy vọng mới của nền chính trị Hàn Quốc và đã trở thành kẻ thù số một của đảng bảo thủ, Sanoi. Người đàn ông tuổi ngũ tuần này là nhà sáng lập doanh nghiệp công nghệ cao Anlab, chuyên cung cấp các phần mềm chống virus vi tính miễn phí, và ông cũng chính là một nhân vật nổi tiếng nhất trên cả nước. Theo Le Figaro, vào tháng 10 năm rồi, chính ông là người đã khiến cho Seoul ngã qua phe tả trong một cuộc bầu cử hội đồng thành phố. Ông đã ủng hộ ứng viên Park Won-sol, một nhà hoạt động tích cực mà công chúng ít được biết đến. Ông này đã giành chiến thắng bất ngờ nhờ đã huy động mạnh mẽ giới trẻ tham gia đi bầu. Thành phần cử tri này đã không tham gia bỏ phiếu trong những đợt bầu cử trước đó. Thất bại này chính là một đòn cảnh báo cho phe hữu. Do đó, ngày mai, ông An và phe đối lập hy vọng lặp lại chiến công ở cấp độ quốc gia. Ông sẽ cho áp dụng cùng một chiến lược từng cho phép họ chinh phục thủ đô giàu có, vốn là cứ địa của phe hữu. Ông An kêu gọi giới trẻ phải dẫn đường đi nhằm thiết lập một cấu trúc xã hội mới. Họ có thể làm được điều đó qua lá phiếu bầu.
Trong khi đó tại Hoa Kỳ, vấn đề năng lượng đang trở thành chủ đề vận động tranh cử Tổng thống Mỹ, khi mà giá xăng tăng gấp đôi chỉ trong vòng có 3 năm. Đề tài này được báo Liberation đề cập đến qua hàng tựa xăng dầu làm ô nhiễm nhiệm kỳ Tổng thống Obama.
Bài báo nhận xét, kể từ khi ông Barack Obama vào Nhà Trắng, giá xăng tăng gấp đôi từ 1,788 đô la vào năm 2009 lên 3,9 đô la một gallon như hiện nay. Để chống lại đối thủ của mình, Mitt Romney, ứng viên đảng Cộng Hòa, được cho là người có triển vọng nhất trong cuộc đối đầu với Obama, cam kết hỗ trợ 200 triệu đô la để bảo vệ những ưu đãi về thuế cho các nhà khai thác dầu. Bài báo cho rằng, với việc giá xăng tăng gấp đôi, vấn đề năng lượng này trở thành chủ đề chính cho tranh cử tổng thống. Phe Cộng Hòa tại Mỹ cho rằng, ông Obama là một nhà bảo vệ môi trường ngây thơ, do ông chỉ quan tâm đến năng lượng tái tạo. Nắm chắc được bao nhiêu người Mỹ đang sử dụng xe ô tô, phe Cộng Hòa nghĩ là có thể dựa vào luận điểm chính này để đẩy ông Obama ra khỏi Nhà Trắng. Ông Obama phản công lại khi cho rằng, ngành công nghiệp dầu hỏa Mỹ đang nở rộ. Ông cũng nhấn mạnh rằng, khai thác dầu hỏa tại Mỹ đã không ngừng tăng lên dưới sự điều hành của ông để đạt đến mức 5,6 triệu thùng một ngày vào năm 2011, một con số kỷ lục chưa từng có kể từ năm 2003. Nhằm trấn an người tiêu thụ ngay trước ngày tuyển cử, Nhà Trắng đang nhắm đến sử dụng hết nguồn dự trữ chiến lược, cho thấy vấn đề này đang gây căng thẳng cho họ. Giải thích cho việc giá xăng dầu tăng gấp đôi, một chuyên gia thuộc trang mạng gasbirdie.com chuyên săn lùng giá xăng tại các trạm bơm cho rằng nguyên nhân còn đến từ khâu tinh chế. Ông nói, hàng năm vào mùa này, các nhà máy lọc dầu phải chuyển sang mùa đông sang xăng mùa hè, khiến cho các nhà máy đó phải nằm yên trong một thời gian. Trong khi đó, khả năng lọc dầu thì cũ kỹ và xuống dốc từ nhiều thập niên nay, bởi vì không ai muốn có nhà máy lọc dầu ở những nơi lân cận. Cũng theo ông này, giá xăng dầu có thể lên đến đỉnh điểm vào cuối tháng này, sau đó sẽ đi xuống ở mức đầu năm. Nếu đúng như vậy, thì nó sẽ là một chủ đề ít nóng bỏng hơn cho việc tranh cử. Tuy nhiên, báo Libération cũng nhận thấy rằng giá xăng dầu tăng đã buộc người Mỹ phải thích ứng để bớt hoang phí. Lượng tiêu thụ xăng dầu giảm đi đáng kể từ nhiều năm gần đây. Một phần nguyên nhân là do khủng hoảng kinh tế, một phần họ sử dụng loại xe hơi tiết kiệm năng lượng và ít sử dụng xe hơn. Một giáo sư thuộc một trường đào tạo quản trị cho biết giá xăng dầu tăng đã có một tác động quan trọng cho việc bán các loại xe tiết kiệm năng lượng. Khi mua một chiếc xe mới, người Mỹ cũng phải tính đến các chi phí trong dài hạn.
Thưa quý vị, một tạp chí kinh tế của Thanh Hà sẽ tiếp nối chương trình với chủ đề Thất nghiệp là mối đau đầu của khu vực đồng tiền chung châu Âu.
Tạp chí kinh tế.
Mối đe dọa về khủng hoảng nợ công chưa khép lại thì khối euro lại phải đương đầu với một thách thức mới, đó là giải quyết việc làm cho hơn 17 triệu người đang bị thất nghiệp. Các nước chung quanh vùng Địa Trung Hải đứng trước một bài toán nan giải, đó là vừa phải cắt giảm chi tiêu để giải quyết nợ công, trong lúc mà trên các quốc gia này hiện có từ 15 cho đến gần 25% dân số trong tuổi lao động không có việc làm. Cơ quan thống kê của châu Âu là Eurostat vào tuần trước vừa công bố số liệu về thất nghiệp tại khu vực đồng euro. Tỷ lệ người không có việc làm trong tháng 2 vừa qua tăng cao đến mức kỷ lục. Tại 17 nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu thì có tới 10,8% dân số trong tuổi lao động không có việc làm. Đây là mức cao nhất kể từ khi đồng euro được thành lập vào năm 1997. Và như vậy là trong 10 tháng liên tiếp, thị trường lao động tại châu Âu bị xấu đi. Đáng quan ngại hơn nữa là số người bị gạt ra ngoài thị trường lao động ở châu Âu còn tiếp tục tăng thêm từ nay cho tới cuối năm. Chuyên gia về tài chính thuộc ngân hàng JP Morgan Chase tại London chờ đợi là vào cuối năm nay, tỷ lệ thất nghiệp ở châu Âu sẽ lên tới 11% vì nhiều lý do, chẳng hạn như là khu vực nhà nước hoặc không thay thế những người đến tuổi về hưu hoặc sa thải nhân viên như là trường hợp của Hy Lạp. Lý do thứ hai là thu nhập của các hộ gia đình giảm sút, tác động đến sức mua của tư nhân. Và yếu tố thứ ba đáng quan ngại liên quan đến tiềm năng tăng trưởng kinh tế của các nước trong khối euro. Giới phân tích cho rằng nạn thất nghiệp gia tăng chung trên toàn bộ 17 nước thành viên khu vực đồng euro là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy các biện pháp khắc khổ với hy vọng giảm bớt được nợ công và bội chi ngân sách không phải là những liều thuốc thích hợp cho eurozone vào thời điểm này. Vì sức tiêu thụ của người dân đi xuống, vì khủng hoảng niềm tin của các nhà đầu tư đã đẩy những hoạt động của khu vực sản xuất càng xuống thấp trong năm vừa qua. Một điểm đáng chú ý khác là thống kê mới nhất của Eurostat cho thấy đó là về vấn đề thất nghiệp thì có một sự khác biệt giữa 17 nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu và sự khác biệt đó ngày càng lớn. Tại nước Áo và Hà Lan chẳng hạn thì tỷ lệ này chỉ là 4,2 và 4,9%, nước Đức về hạng 3 với một tỷ lệ được coi là tương đối ổn định ở mức 5,7%, tệ hơn một chút nữa là Ý và Pháp với theo thứ tự là 9,3 và 10% dân số trong tuổi lao động không có việc làm. Tại một quốc gia đang lâm vào khủng hoảng như Ireland thì tỷ lệ này là 14,7%, rất gần với các nước ở chung quanh khu vực Địa Trung Hải, như là trường hợp của Bồ Đào Nha là 10%, của Hy Lạp là 21%. Và hiện tại thì phải nói là Tây Ban Nha đang đội bảng xếp hạng với 23,6% dân số không có việc làm, và hơn một nửa thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 25 bị gạt ra ngoài thị trường lao động. Theo quan điểm của giáo sư kinh tế Jacques Sapir, giám đốc trường cao đẳng khoa học xã hội ES ở Paris, thì thất nghiệp đang trở thành một vấn đề cấp bách không kém so với khủng hoảng nợ công của khối euro. Ông giải thích.
On connaît la situation espagnole à la situation grecque avec des taux de chômage au-delà de 20%, l'Irlande et le Portugal avec des taux de chômage aux alentours de 15%.
Chúng tôi biết rõ thảm cảnh của Tây Ban Nha và Hy Lạp, nơi mà tỷ lệ thất nghiệp tăng cao hơn 20%. Ireland và Bồ Đào Nha thì đang phải đối phó với số người trong tuổi lao động không có việc làm là khoảng 15%. Đó là những tín hiệu hết sức đáng quan ngại. Nghiêm trọng hơn nữa là trước mắt không có dấu hiệu nào cho phép chúng ta nghĩ rằng khu vực đồng tiền chung châu Âu hy vọng đảo ngược được tình huống. Có nghĩa là các quốc gia này không mấy hy vọng giải quyết được thất nghiệp trong nay mai. Ngược lại, tại một số quốc gia ở miền Bắc Địa Trung Hải, như là ở Đức, Bỉ, Luxembourg hay Áo, tỷ lệ thất nghiệp tương đối thấp, ở khoảng trên dưới 5%. Theo tôi, vấn đề thất nghiệp là một trong hai mối đe dọa lớn nhất đối với khu vực đồng Euro. Đây là một mối đe dọa nghiêm trọng không kém so với nguy cơ khủng hoảng nợ công. Tôi cũng xin lưu ý là từ 2 năm nay, chúng ta nhận thấy một sự phân hóa rõ rệt giữa các nước ở phía Bắc và phía Nam Địa Trung Hải. Đó là một sự khác biệt quá lớn cả về phương diện tài chính, kinh tế lẫn xã hội qua tình trạng việc làm. Tôi cho rằng trong giả thuyết khu vực đồng Euro đã giải quyết xong vấn đề khủng hoảng tài chính bắt nguồn từ Hy Lạp, thì thách thức tới đây của toàn khối là phải giải quyết những khó khăn về kinh tế và xã hội ở các nước xung quanh Địa Trung Hải. Đây sẽ là một trong những điều kiện để khu vực Euro tồn tại được.
Trên tổng số 17.130.000 người thất nghiệp trong toàn khối Euro, thì trong đó có tới 4.750.000 người là kiều dân Tây Ban Nha, và trong 8 tháng liên tiếp thì số người không có việc làm tại quốc gia này đã liên tục gia tăng. Chính phủ của Thủ tướng Mariano Rajoy từ tháng 2 vừa qua đã bắt đầu áp dụng một loạt các biện pháp cải tổ lao động để khuyến khích các doanh nghiệp tuyển dụng thêm nhân công. Dưới công đoàn và những người làm công ăn lương thì đồng thanh phản đối các biện pháp đó. Họ cho rằng những biện pháp cải tổ lại càng gây khó khăn thêm cho giới làm công ăn lương. Trong khi đó thì bản thân chính quyền cũng vừa thông báo hàng loạt các biện pháp thắt lưng buộc bụng, cho phép Madrid tiết kiệm thêm 27 tỷ euro trong tài khoá 2012, và như vậy Tây Ban Nha hy vọng giảm bộ chi ngân sách đang từ 8,5% GDP vào năm ngoái xuống còn 5,3% trong năm nay. Ngoài ra thì chính phủ Tây Ban Nha cũng dự trù tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm 2012 sẽ ở số âm, và trước mắt thì nhiều nhà quan sát lo ngại là từ nay cho đến cuối năm 2012, Tây Ban Nha sẽ phải ngửa tay xin trợ giúp của cộng đồng quốc tế, tương tự như trường hợp của Ireland hay Hy Lạp. Riêng đối với trường hợp của nước Pháp thì vào thời điểm tranh cử tổng thống như hiện nay, vấn đề việc làm đã trở thành đề tài được tất cả 10 ứng cử viên tổng thống cùng đem ra mổ xẻ. Trả lời trên đài RFI, chuyên gia kinh tế thuộc cơ quan quan sát về tình hình kinh tế của Pháp, OFCE, ông Eric Ayer giải thích vì sao Pháp phải đương đầu với một tỷ lệ thất nghiệp là 10%.
La France n'arrive pas à enrayer la hausse du chômage pour deux raisons. D'une part, parce qu'il n'y a pas assez de croissance économique et donc il y a des destructions d'emplois.
Có hai lý do giải thích vì sao Pháp không giải quyết được vấn đề thất nghiệp. Một là kinh tế của Pháp không tăng trưởng đủ mạnh để tạo thêm công ăn việc làm. Và hai là số người mới tham gia thị trường lao động tăng nhanh hơn so với số người đến tuổi về hưu. Khi mà tình hình kinh tế khó khăn thì khu vực sản xuất và cả dịch vụ cùng sa thải nhân công. Trong khi đó thì lực lượng lao động ngày càng tăng, do có cả một thế hệ trẻ vừa gia nhập thị trường lao động. Số thanh niên gia nhập thị trường lao động cao hơn so với số người đến tuổi về hưu. Bài toán do đó trở nên khá đơn giản. Theo tôi, tỷ lệ thất nghiệp ở Pháp sẽ vượt ngưỡng tâm lý là 10%. Câu hỏi còn lại là, khi nào chúng ta sẽ vượt qua ngưỡng tâm lý đó? Tỷ lệ thất nghiệp lên tới 10% vào giữa hay vào cuối năm nay? Điều đó còn tùy thuộc vào chính sách của nhà nước, đặc biệt là vào các khoản trợ cấp thất nghiệp, vào các biện pháp để giúp cho doanh nghiệp tuyển dụng nhân viên.
Thực tế cho thấy là tỷ lệ thất nghiệp ở Pháp theo thống kê Eurostat của châu Âu vừa mới đạt ngưỡng 10% trong tháng 2 này. Mọi người còn nhớ là vào năm 2007, khi ra tranh cử, thì ứng cử viên đại diện cho đảng UMP là ông Nicolas Sarkozy đã cam kết là ông sẽ làm tất cả để trong nhiệm kỳ 5 năm giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống còn 5%. Tại Pháp trong tháng 2 đã có tất cả là 2,9 triệu người không có việc làm, và để so sánh thì phải nói là hàng ngũ những người không có việc làm đã tăng thêm đến 1 triệu người so với cách này vừa đúng 5 năm. Đành rằng khi lên cầm quyền vào tháng 5 năm 2008, ông Nicolas Sarkozy không ngờ là chỉ vài tháng sau đó, ông lại phải đương đầu với một cuộc khủng hoảng tài chính bắt nguồn từ nước Mỹ, thế nhưng lại nghiêm trọng nhất trong lịch sử của kinh tế thế giới kể từ sau Thế chiến thứ hai. Vào lúc mà vấn đề thất nghiệp là quan tâm hàng đầu của cử tri, thì ứng cử viên Sarkozy luôn giao giảng là nước Pháp trong nhiệm kỳ 5 năm vừa qua của ông rất tốt đẹp và ít ra là tốt đẹp hơn so với các nước láng giềng trong khối euro. Chỉ tiếc là thống kê của Eurostat về thị trường lao động lại không củng cố luận điểm đó. Về phần mình thì ứng cử viên của Đảng Xã hội và người đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận về ý định bỏ phiếu, ông François Hollande thì đã đưa ra hàng loạt các biện pháp để hỗ trợ các doanh nghiệp và khuyến khích tuyển dụng nhân công, đặc biệt là trong lĩnh vực nhà nước. Thế nhưng câu hỏi đặt ra là liệu ông Hollande có tìm được nguồn tài trợ để thực hiện những gì ông đang hứa hay không? Lo ngại trước mắt của khối euro là các đầu máy tăng trưởng từ sản xuất đến xuất khẩu đều đang bị chững lại. Cùng lúc thì Eurostat đã công bố thống kê về thất nghiệp tại khu vực đồng euro, thì cơ quan này cũng đã đưa ra một báo cáo không chút lạc quan về viễn cảnh tăng trưởng của toàn khối. Đó là đe dọa suy thoái của nhóm Eurozone ngày càng rõ nét trong tháng 3 năm nay, và hai đầu tàu kinh tế là Đức và Pháp cũng tỏ dấu hiệu đang bị mệt mỏi. Cụ thể là tại nước Đức chẳng hạn, thì chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng 3 đã giảm 1,8 điểm so với tháng 2 vừa qua. Đây là hậu quả từ việc mà các hoạt động của ngành xuất khẩu Đức sang thị trường Trung Quốc và nhất là sang các thị trường thuộc khu vực đồng euro đã bị chậm lại. Và theo Viện Nghiên cứu IMK của Đức thì đây là hậu quả trực tiếp của các biện pháp cắt giảm chi tiêu hàng loạt mà Bruxelles và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã áp đặt đối với rất nhiều các quốc gia trong khu vực đồng euro. Nhìn đến trường hợp của nước Pháp thì tình hình cũng chẳng chút khả quan hơn. Riêng đối với các nước đang lâm nạn ở vùng Địa Trung Hải thì từ Hy Lạp đến Ý hay là Tây Ban Nha, chỉ số sản xuất công nghiệp đều đã đi xuống. Theo báo cáo vừa được công bố hôm 29 tháng 3 vừa qua do ba viện nghiên cứu của châu Âu là IMK của Đức, OFCU của Pháp và WIFO của Áo, cả ba cùng đưa ra nhận xét là khủng hoảng tài chính trong khu vực đồng euro và các biện pháp khắc khổ là những nguyên nhân đẩy toàn khối vào suy thoái kinh tế và thất nghiệp tăng cao. Theo các công trình nghiên cứu nói trên, nhìn chung GDP tại 17 nước sử dụng đồng euro giảm 0,8% trong năm nay và còn tiếp tục giảm thêm 0,5% vào năm tới. Đức và Pháp không phải là những ngoại lệ. Thu nhập bình quân đầu người trong khu vực đồng euro cũng giảm so với năm 2011. Nhìn sang bên kia bờ Đại Tây Dương thì tỷ lệ tăng trưởng của Hoa Kỳ trong năm nay sẽ là 2,3%, và nói như vậy theo tổ chức OFCE, tâm bão đã chuyển từ Hoa Kỳ sang châu Âu, đặc biệt là tại khu vực của đồng euro. Vào lúc mà khủng hoảng nợ công dấy lên tại Hy Lạp hay Ireland thì Bruxelles đã quá tin tưởng vào một giải pháp duy nhất, đó là các biện pháp khắc khổ, xem đấy là những chiếc đũa thần có thể giải quyết tất cả. Ngân hàng Trung ương châu Âu chịu nhiều ảnh hưởng của Đức đã quên mất rằng có một ngân sách chi thu cân bằng để tránh bị chủ nợ đòi tiền là một điều quan trọng. Nhưng đối với một quốc gia thì điều quan trọng không kém là phải chú trọng đến tiềm năng tăng trưởng. OFCE đơn cử trường hợp của Hy Lạp, Athens đang vay nợ chồng chất và bị đe dọa mất khả năng thanh toán. Chính đe dọa tiềm tàng này đã khiến các chủ nợ chỉ đồng ý cho Hy Lạp vay với lãi suất rất cao, cao hơn so với khi mà họ phải cho Đức hay là Pháp vay tiền. Đồng thời thì để nhận được hai gói hỗ trợ tài chính 110 và 130 tỷ euro mà Bruxelles và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã cam kết, thì chính quyền Hy Lạp đã phải cam kết thắt lưng buộc bụng để giảm bớt nợ công. Trong tình trạng các hoạt động kinh tế đi xuống, cộng thêm vào đó là các biện pháp khắc khổ mà Hy Lạp đã phải liên tục áp dụng. Trong hai năm qua, quốc gia này đã không ngừng lún sâu vào khủng hoảng. Viện Nghiên cứu Kinh tế của Đức IMK công nhận là Hy Lạp cần phải quản lý tài chính một cách chặt chẽ hơn. Thế nhưng áp dụng chính sách khắc khổ một cách toàn diện đối với tất cả các thành viên trong khối euro là một sự sai lầm, và hậu quả là liều thuốc đó đã bóp chết sự phục hồi kinh tế của châu Âu mới chỉ vừa được manh nha.
quý vị vừa theo dõi xong một tạp chí kinh tế của Thanh Hà. Sau đây, Thủy My sẽ khép lại chương trình qua mục Cuộc sống muôn màu với chủ đề Xì Căng Đan ở hòn đảo 700 người mù tại Hy Lạp.
Cuộc sống muôn màu.
Đảo Zank, tên gốc tiếng Hy Lạp là Zakynthos, nằm ở biển Ioan, gần vùng duyên hải nước Ý, là một trong những điểm đến được người Hy Lạp yêu thích nhất. Từ hàng chục bến nhỏ để câu cá ở các bãi biển cát mịn và nước biển màu xanh biếc, cho đến các di tích Venice và các vùng biển từng là cảnh quay của những bộ phim Hollywood, đảo Zant thực sự là một góc thiên đàng hạ giới. Tuy vậy, chỉ có một phần dân số là ngắm được phong cảnh đẹp như trong mơ này. Theo như con số thống kê chính thức, thì gần 2% dân số đảo Zant bị mù, ít nhất là trên giấy tờ. Có 700 người trên tổng số 39.000 cư dân ở đây được hưởng trợ cấp dành cho người mù trong năm 2011. Như vậy, tỷ lệ người bị mù ở Zant cao gấp 9 lần so với báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Từ hơn một năm qua, nhiều nhà chuyên môn tố cáo những người mù giả hiệu ở hòn đảo này, thậm chí khẳng định trên thực tế họ là người lái taxi, họ đánh bài suốt ngày hay giết thời gian bằng cách câu cá. Báo chí còn chạy tích là những người mù chỉ nhìn thấy màu của các tờ giấy bạc. Để làm dịu đi các chỉ trích và dưới áp lực của các chủ nợ nước ngoài, Bộ Y tế Hy Lạp đã tổ chức một cuộc điều tra dân số về những người được nhận trợ cấp xã hội vì bị mù mắt. Các kết quả đầu tiên thật đáng báo động. Trong số 700 người được hưởng món tiền trợ cấp 725 euro mỗi 2 tháng kể từ lúc mới sinh ra, chỉ có 190 người là bị mù thực sự. Nikos Vagzelis, giám đốc bệnh viện nhãn khoa của Zant, không giấu giếm sự thực. Ông nhìn nhận, bản thân tôi đã cấp trên 600 giấy chứng nhận bị mù cho các đồng bào trên đảo từ 10 năm qua. Hết lời chẩn. Ông vừa phải từ chức do lỗi định bệnh sai, nhưng từ chối mọi trách nhiệm. Tất cả đều mang tính chính trị ở nước này. Tôi làm như thế vì tỉnh trưởng đều ký trước tất cả các đơn xin trợ cấp, khó thể làm gì khác hơn. Lời chẩn. Ngày nay đã đạt được danh hiệu hòn đảo của những người mù, Zant còn trở thành biểu tượng của nạn tham nhũng đã hoành hành tại Hy Lạp hơn 40 năm qua. Sau khi phát hiện có 40.000 người đã chết nhưng vẫn tiếp tục lãnh lương hưu và những người tàn tật nhưng đi dạy khiêu vũ trong các làng, chính quyền Hy Lạp đã quyết tâm rà soát lại tất cả những vụ lãng phí công quỹ. Công trình điều tra dân số trên đây có thể giúp nhà nước tiết kiệm được trên 110 triệu euro trong tổng số 6,4 tỷ euro dành cho trợ cấp xã hội hàng năm. Với số tiền này, Hy Lạp có thể tái thúc đẩy chiến dịch xúc tiến du lịch trên những hòn đảo tuyệt đẹp của mình, trong đó có đảo Zant.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Quý vị vừa theo dõi xong chương trình phát thanh Việt ngữ đài RFI. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự, như thường lệ, mở đầu phần 2 là một điểm báo do anh Vũ biên soạn, tiếp đến là một tạp chí xã hội. Trọng Thành giới thiệu về Festival Huế 2012 với sự tham gia của một số nhà văn, nhà văn hóa. Chúng tôi xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai trên các băng tần thường lại.